Thưa quý vị, các bạn thân mến, Thiền sư Nhất Hạnh, một trong những tác giả Việt Nam nổi tiếng ở hải ngoại, đã có lần kể một giai thoại về Đức Phật và ác thần Nara như sau. Ngày nọ, Đức Phật đang bận việc dưới hầm, còn Ananda, đệ tử của Ngài, đang đứng bên ngoài cửa. Thành mình, Ananda thấy Nara xuất hiện. Ananda cứ tưởng như Nara đang lạc lối. Nhưng Nara tiến lại gần Ananda và yêu cầu cho được gặp Đức Phật. Ananda hỏi lại, Ngươi còn đến đây để làm gì? Ngươi không nói là Đức Phật đã nhiều lần đánh bại ngươi dưới gốc cây Bồ Đề rồi sao? Ngươi còn vác mặt đến đây làm gì? Ngươi không biết xấu hổ sao? Cút đi, Đức Phật không muốn thấy mặt ngươi nữa đâu. Ngươi là đồ ác, ngươi là kẻ thù của Ngài. Nghe thế, Nara liền cười ngất. Ngươi bảo là sư phụ ngươi nói rằng ngươi cũng có kẻ thù ư? Ananda cảm thấy bối rối. Anh biết rằng Đức Phật chưa bao giờ nói rằng Ngài có kẻ thù. Đối lý, Ananda liền xuống hầm để báo tin cho Đức Phật biết Nara xin được gặp Ngài. Anh hy vọng Đức Phật sẽ sai anh lên nói với Nara rằng Ngài đang bận không thể tiếp hắn được. Nhưng Đức Phật rất vui mừng khi nghe tin có Nara muốn gặp, cứ như thể hắn là một người bạn chí thân, và Ngài liền thân hành lên gặp Nara. Ananda hết sức thất vọng khi thấy Đức Phật đến trước mặt Nara, cung kính bái chào hắn, rồi nhiệt tình bắt tay hắn. Ngài chào hắn. Chào ông bạn có khỏe không? Mọi việc đều tốt đẹp cả chứ? Nhưng Nara không đáp lại lời nào. Đức Phật mời hắn xuống hầm và sai Ananda pha trà. Ananda bực bội lắm, anh nghĩ trong bụng. Ta có thể pha trà cho sư phụ mỗi ngày 100 lần cũng được, nhưng pha trà cho Nara, ta thấy không vui chút nào. Nhưng vì là lệnh của Đức Phật thì làm sao có thể từ chối được. Trong câu chuyện nghe lớn được giữa Đức Phật và Nara, Ananda nghe Nara thú nhận một cách chán nản như sau. Mọi việc không diễn ra tốt đẹp chút nào, tôi quá mệt mỏi vì phải làm Nara. Tôi muốn được làm một cái gì khác cơ. Như Ngài biết, sánh vai Nara không phải là chuyện dễ. Có nói thì nói dối, nói gian. Còn có làm thì chỉ làm điều dữ, điều ác. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhưng điều tôi không chịu nổi chính là các môn sinh của tôi. Ngày nay, mở miệng ra họ cứ nói tới công bình xã hội, hòa bình, bình đẳng, giải phóng, bất bạo động. Tôi nghe quá nhàm tai rồi. Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi xin bàn giao chúng lại cho Ngài. Tôi chỉ muốn làm một cái gì khác thôi. Đức Phật lắng nghe với tất cả chú ý và cảm thông. Cuối cùng Ngài nói, Bộ anh tưởng rằng làm Phật thì dễ hơn sao? Anh không thấy những gì các môn sinh của tôi đã làm cho tôi sao? Họ đặt trên miệng tôi những lời mà tôi chưa hề nói. Họ xây chùa chiền cho tôi, tạc tượng cho tôi và đặt tôi lên bàn thờ để thu nhặt cam chuối tiền bạc cho riêng họ. Tôi và giáo huấn của tôi đã trở thành đối tượng để đổi chác. Này ông bạn Mara, nếu ông biết được thế nào là làm Phật, tôi tin chắc ông chẳng muốn làm Phật đâu. Quý vị và các bạn thân mến, môn đệ của ác thần thì lại nói đến nhân nghĩa, còn đệ tử của Đức Phật thì lại tôn thờ đấng suốt một đời chỉ muốn siêu thoát và từ bỏ. Phải chăng đây không là dụ ngôn về sự thiếu nhất quán và thái độ thỏa hiệp của con người? Đây cũng chính là cơn cám dỗ triền miên của các tín hữu Kitô chúng ta. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi thái độ triệt để tận căn của con người. Ngài sử dụng những hình ảnh rất mạnh để nói lên thái độ dứt khoát mà các môn đệ của Ngài phải có. Ai cầm cày mà quay lại đằng sau không đáng làm môn đệ Ngài. Ai không từ bỏ tất cả, ngay cả cha mẹ của mình, cũng không đáng làm môn đệ của Ngài. Có thể theo Chúa với một thái độ triệt để và dứt khoát như thế không? Chắc chắn không có ơn Chúa, chúng ta không thể sống triệt để và dứt khoát như thế được. Chúng ta dễ dàng chạy theo tinh thần thế tục và thỏa hiệp với những sức mạnh của sự dữ. Chúng ta dễ dàng lấy sự yếu đuối của loài người để biện minh cho thái độ thỏa hiệp của chúng ta. Làm một người môn đệ đích thực của Đức Kitô không phải là chuyện dễ. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, chỉ có những ai bền đổ đến cùng mới được cứu thoát. Lạy Chúa, không có ơn Chúa, chúng con không làm được việc gì. Xin Chúa nâng đỡ bổ sức cho chúng con, để sau mỗi lần vấp ngã, chúng con biết trỗi dậy và tiếp tục đi theo Chúa. Amen.
Từng ngày qua đời con vui dâng thân trong tình yêu dâng lên để hiến dâng. Ngày tháng qua Chúa đã biết rồi, sống cho Ngài vẫn là một điều có. Thuộc về Ngài là thánh thương cho con. Có nhiều phen sức con đã mỏi mòn, Chúa đòi con dâng cho Ngài tất cả, vì chẳng có gì còn lại ở trong con. Một lòng con chạy trong nơi Chúa thôi, trên trần gian đây bao nhiêu cuốn trôi, và sức con Chúa đã biết rồi. Tình mong manh mà cuộc trần thì lắm lúc phân tranh, khiến đời con đã không vui an lành. Nhưng Chúa cần con luôn khiêm nhường bé nhỏ, để Chúa có thể làm đẹp đời con lên. Oh.